tạp chí Kinh tế.
Là một trong những tập đoàn dầu khí quan trọng nhất trên thế giới, hãng Total của Pháp đang lúng túng vì cuộc đảo chính Miến Điện. Hiện diện tại quốc gia Đông Nam Á này, từ thập niên 1990, Total cùng với đối tác Mỹ là Chevron và tập đoàn Miến Điện MOGE, công cụ tài chính của tập đoàn quân sự Naypyidaw, khai thác dự án Yadana, phải chăng công ty dầu khí của Pháp gián tiếp tài trợ cho cuộc đảo chính ở Miến Điện? Đâu là những cáo buộc nhắm vào tập đoàn của Pháp Total? Công ty dầu khí này của Pháp liên hệ ra sao với các chính quyền liên tiếp tại Rangoon rồi Naypyidaw? Cũng có giả thuyết cho rằng để tiếp tục kiểm soát các mỏ dầu khí mà quân đội Miến Điện đã cho tiến hành cuộc đảo chính. Tạp chí của RFI ngày hôm nay tìm cách trả lời những câu hỏi trên với phần phân tích của giáo sư kinh tế Tuệ Tuệ Thên, Đại học Curtin ở Perth, miền Tây Nam nước Úc. Vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2 vừa qua tại Miến Điện, kèm theo đó là những đợt đàn áp đẫm máu, nhiều hội đoàn, tổ chức nhân quyền kêu gọi công ty dầu khí Pháp Total ngừng tiếp tay với bên quân đội để gây thêm tăng tốc cho quốc gia Đông Nam Á này. Lý do là tập đoàn của Pháp vốn đã hiện diện tại Miến Điện từ đầu thập niên 90 và từ năm 98 Total cùng với Chevron, MOGE khai thác dự án Yadana ngoài khơi biển Andaman. Chỉ nội với dự án này, Total đủ sức đáp ứng nhu cầu tiêu thụ về điện lực của hơn một nửa thành phố Rangoon. Nhưng không chỉ có thế, năng lượng khai thác từ dự án chủ yếu là nhằm cung cấp cho Thái Lan qua trung gian của tập đoàn MGTC. MGTC của Thái Lan sở hữu dự án, thế còn Total của Pháp vừa đảm nhiệm khâu khai thác, vừa là một trong những cổ đông của dự án nói trên. Theo điều tra của tờ báo Le Monde vào tuần trước, thì Yadana là một đường ống dẫn khí đốt dài 346 cây số nằm sâu dưới lòng đại dương để đưa thẳng vào đất liền của Thái Lan khí đốt khai thác từ dự án này. Đường ống không chỉ trung chuyển khí đốt mà còn là con đường huyết mạch của cả một hệ thống, nơi mà hàng trăm triệu đô la thay vì được rót vào công quỹ của nhà nước Miến Điện thì lại được chuyển thẳng đến tay tập đoàn MOGE, một công ty hoàn toàn do quân đội kiểm soát. Tờ báo của Pháp này ví von MOGE như một chiếc hộp đen không biết có những gì ở trong đó. Tuy nhiên, theo các tài liệu thất thoát ra ngoài và đến được tay của tờ Le Monde trong thời gian 2017-2019, trước khi phải nộp thuế cho chính quyền Miến Điện nhờ có dự án này mà lãi rót vào tập đoàn MGTC lên đến 1,23 tỷ đô la, tỷ lệ lãi như vậy so với vốn đầu tư của tập đoàn tương đương với 98%. Đây là một kỷ lục mà hiếm đại tập đoàn đa quốc gia nào có thể đạt được. Về phần Total, nhờ kiểm soát 31% tổng số vốn của dự án, cho nên lãi của tập đoàn cũng không biết đâu mà kể. Vậy mà hãng dầu khí của Pháp chỉ khai báo một khoản tiền lời rất khiêm tốn. Thêm vào đó, trong lúc về mặt chính thức, Total cho biết hàng tháng đóng thuế 4 triệu đô la cho chính quyền Miến Điện. Thế nhưng các tài liệu mà Le Monde được có được lại đưa ra một con số cao hơn như vậy, đến gấp 10 lần. Làm sao giải thích được cách biệt quá lớn đó? Giới trong ngành kết luận, Total đã dùng những thủ thuật về thuế khóa để kín đáo rót tiền cho quân đội Miến Điện, chủ yếu là qua trung gian đối tác địa phương MOGE. Trả lời phóng viên đài RFI Claire Broadhurst, giáo sư kinh tế Tuệ Tuệ Thên, Đại học của Úc ở Curtin, khẳng định thuế mà Total và các đối tác đóng góp cho Miến Điện nhờ khai thác khí đốt từ dự án Yadana là thu nhập chính của tập đoàn quân sự nước này. Theo bà, nếu như Total cắt nguồn thu nhập đó thì sẽ góp phần đưa Miến Điện thoát khỏi bế tắc chính trị hiện nay.
Khác biệt vô cùng to lớn. Vì thế mà tất cả những nhà đấu tranh vì dân chủ, những tiếng nói chống đối cuộc đảo chính của quân đội, các tổ chức nhân đạo đều yêu cầu các doanh nghiệp ngừng tài trợ cho tập đoàn quân sự. Quyết định liên quan đến những món tiền rất lớn. Đây là một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất của tập đoàn quân sự, và những số tiền không phải là nhỏ. Thêm vào đó, hiện tại bên quân đội đang có nhiều nguồn thu nhập quan trọng vào thời điểm này. Kể từ khi cộng đồng quốc tế ban hành lệnh trừng phạt, các ngân hàng của Miến Điện nằm trong tầm ngắm. Thành thử, nếu như các tập đoàn dầu khí ngừng chi tiền cho bên quân đội, thì tình thế sẽ thay đổi ngay. Các khoản tài trợ từ phía những tập đoàn dầu khí, đặc biệt là từ dự án Yadana, bảo đảm đến 70% thu nhập cho giới tướng lĩnh Miến Điện. Đây là một dự án đã đi vào hoạt động từ những năm 1990, và từ lâu nay, các hãng của Âu, Mỹ đã khai thác tài nguyên của Miến Điện, và họ đã thu về biết bao nhiêu lợi nhuận. Thêm vào đó, Total và Chevron bán nguyên liệu cho một tập đoàn của Thái Lan, và đây cũng là là một nguồn thu nhập khác của bên quân đội nữa.
Vài ngày sau bài báo điều tra của tờ Le Monde, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Total Patrick de Puyani đã bác bỏ khả năng hãng của Pháp ngừng đóng thuế cho chính quyền Naypyidaw bởi vì đó là một hành động bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Puyani đã tỏ ra khá lúng túng khi phải trả lời về khác biệt giữa khoản đóng thuế thực sự khai báo là 4 triệu đô la hàng tháng với con số 45 triệu một tháng mà các phóng viên của tờ Le Monde đã nêu bật trong bài điều tra. Sau cùng, vào lúc mà nhiều tập đoàn khác của Pháp đã tạm dừng các dự án tại Miến Điện sau cuộc đảo chính, thế rồi ngay cả tập đoàn dầu khí Malaysia là Petronas cũng thông báo ngưng khai thác lô Yetagun sát cạnh với khu vực mà Total đang hoạt động, thì Chủ tịch Tổng Giám đốc Total đã bác bỏ mọi khả năng công ty dầu khí này rút lui khỏi Miến Điện. Ông giải thích tiếp tục khai thác dự án Yadana là một nghĩa vụ để cung ứng năng lượng cho dân chúng Miến Điện và Thái Lan. Total cũng như Chevron sợ rằng nếu như họ bỏ đi thì các đối thủ Trung Quốc sẽ nhanh chóng lấp vào chỗ trống. Giáo sư Tuê Tuê Thên, Đại học Úc cho biết tiếp.
That is always a threat, which is very correct and
mối đe dọa đó luôn hiện hữu và Trung Quốc sẽ dễ dàng và nhanh chóng thay thế. Đương nhiên là những hãng Trung Quốc sẽ không bận tâm nhiều và cũng không tôn trọng nhiều những chuẩn mực nhân quyền. Đây vừa là một khả năng, vừa là một mối đe dọa hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, khi mà các nhà đấu tranh vì dân chủ của Miến Điện đòi đình chỉ dự án, thì không có nghĩa là các tập đoàn của phương Tây phải ra đi hay rồi đây sẽ bị thay thế. Hơn thế nữa, đây chỉ là một giải pháp mang tính nhất thời cho tới khi nào quyền lực tại Miến Điện được tái lập và trao trả lại cho dân. Không ai đòi Total hay Chevron đi khỏi Miến Điện cả. Chỉ là về mặt tượng trưng thôi, nếu như Total ngừng đóng thuế cho chính quyền quân sự, thì đây sẽ là một bước ngoặt đáng kể, và điều đó sẽ khuyến khích phe dân chủ Miến Điện ở cả trong nước lẫn hải ngoại tiếp tục đấu tranh để tái lập chế độ dân chủ. Một cách cụ thể hơn, ở đây chúng ta đang nói đến những khoản tiền rất lớn mà Total rót cho bên quân đội dưới hình thức đóng thuế liên quan đến dự án Yadana, khai thác dầu và khí đốt ngoài khơi. Cuối cùng, về mặt tâm lý, đòn tài chính sẽ tác động đến tính chính đáng hay không của chính quyền quân sự nước này. Bên quân đội vẫn muốn khoe khoang là họ được cộng đồng quốc tế, được các doanh nghiệp ngoại quốc công nhận. Nếu Chevron và Total ngừng bơm tiền thêm cho tập đoàn quân sự, thì đây là bước đầu để lên án cuộc đảo chính Miến Điện và sẽ có một tiếng vang lớn.
Cũng giáo sư kinh tế Tuê Tuê Thên lấy làm tiếc là thái độ khăng khăng trụ lại Miến Điện của hãng Total như thế, chối bỏ quyết tâm dân chủ của người dân nước này. Bà cũng không che giấu thất vọng về thái độ của cộng đồng quốc tế nói chung, của Pháp nói riêng.
Nhiều chính phủ phương Tây lên tiếng và ban hành các biện pháp trừng phạt Naypyidaw. Đó là điều hết sức đáng khích lệ. Nhưng bước kế tiếp có lẽ còn quan trọng hơn nữa, đó là trừng phạt tập đoàn Moji. Đây là đại công ty dầu khí liên kết chặt chẽ với quân đội, về hãng Total của Pháp, Chevron của Mỹ và một công ty rất lớn của Thái Lan trong dự án Yadana. Giờ đây, áp lực càng lớn, đặc biệt là sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đòi Hoa Kỳ trừng phạt Moji. Nếu như Moji bị trừng phạt, thì tập đoàn quân sự Miến Điện sẽ lầm vào thế kẹt và điểm này là hết sức quan trọng. Quốc tế có trừng phạt Moji hay không? Đây sẽ là một bài toán trắc nghiệm để xem rằng chúng ta đứng về phía các hoạt động kinh doanh hay là nhân quyền.
Về
phía Pháp, hiện tại những quyết định của nước này là chưa đủ. Liên hiệp châu Âu thường xuyên bị chậm trễ và luôn luôn theo gót Hoa Kỳ. Nhìn lại trong quá khứ, lịch sử Liên Âu không có thói quen ban hành các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, lần này chúng ta đang đứng trước một khúc quanh cực kỳ quan trọng và đã đến lúc Brussels cần suy nghĩ lại về chính sách của châu Âu.
Ngoài tập đoàn Total, dây chuyền khách sạn Accor của Pháp cũng trong thế kẹt không kém. Từ 2015, nhóm này đã hợp tác với Max Myanmar Group. Đây cũng là một cánh tay nối dài của giới tướng lĩnh Miến Điện trong ngành khách sạn và du lịch. Trong năm 2019-2020, tổng đầu tư của Pháp vào Miến Điện lên đến 6 triệu đô la. Con số này thua rất xa so với Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore hay Thái Lan. Một điều thú vị là sau bài báo điều tra của Le Monde thì chính tập đoàn Total đã thông báo hủy một hợp đồng 50.000 euro dự trù ký với Le Monde để quảng bá cho hình ảnh của Total. Số tiền nói trên tuy không lớn, Le Monde hiện tại cũng không quá lệ thuộc vào các nguồn thu nhập từ ngân sách quảng cáo để có thể hoạt động. Thế nhưng, quyết định của tập đoàn dầu khí Pháp làm lộ rõ những giới hạn của cái được gọi là quyền tự do báo chí, bất luận là ở nơi nào. Oh, 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 oh